Đế Bá, chương 1812, Quỳ Hoa Lão Tổ, 2, góc truyện audio.com, thời điểm Quỳ Hoa Lão Tổ chậm rãi đi tới, cường giả vây quanh Lý Thất Dạ đều nhanh chóng tránh ra một con đường. Trên thực tế nhìn thấy Quỳ Hoa Lão Tổ, cường giả thành thiên đằng ở đây buông lỏng một hơi, Quỳ Hoa Lão Tổ xuất thế, vậy không người có thể địch, cho dù Lý Thất Dạ yêu thuật có vô địch cũng không phải đối thủ của Quỳ Hoa Lão Tổ. Ngươi thật có thể điều khiển sao? Ngươi là khống đằng giả sao? Quỳ Hoa Lão Tổ cũng không phải rất tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thì thào nói. Quỳ Hoa Lão Đầu, ngươi thử một lần chẳng phải biết sao, ta thật cam tâm tình nguyện thi triển lực lượng vô địch bàng bạc này đấy. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Quỳ Hoa Lão Tổ, cười nhạt một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, làm cho đằng Tề Văn Hoàng sợ trăm ngàn năm qua ai dám bất kính với Lão Tổ Tông như thế. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, ánh mắt già nua của Quỳ Hoa Lão Tổ lập tức trở nên sáng chói, giống như có vô số ngôi sao chiếu sáng. Trong thời gian cực ngắn, Quỳ Hoa Lão Tổ tiện tay phất một cái, tiện tại này cách ly không gian, giống như muốn lưu đày Lý Thất Dạ. Phanh, một tiếng, lưu đày còn chưa hữu hiệu, một tiếng nữ vỡ vang lên, chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Quỳ Hoa Lão Tổ đã bị nhánh cây đánh vào người. Lúc này nhánh câu đan vào nhau, giống như trong nháy mắt đánh nát hư không, lập tức siết cổ Quỳ Hoa Lão Tổ, làm thân thể Quỳ Hoa Lão Tổ bị kéo lên cao cao, toàn thân bị chấn áp không thể nhúc nhích. Không có khả năng, biến hóa đột nhiên như thế làm thành chủ thành thiên đằng cùng với tất cả mọi người bị hù sợ, không nói khoa trương, bọn họ sợ té cứt té đái. Lão Tổ cường đại nhất thành thiên đằng, Quỳ Hoa Lão Tổ vô địch, nhưng mà trong nháy mắt hiện tại, Quỳ Hoa Lão Tổ vô địch của bọn họ đã bị chấn áp, chuyện này sao không làm bọn họ hoảng sợ thất thần. Thoáng cái cường giả thành thiên đằng tuyệt vọng, Quỳ Hoa Lão Tổ đều không địch lại, còn ai là đối thủ của Lý Thất Dạ trừ tổ đằng bọn họ. Mặc dù là như thế, nhưng mà quản chi là tuyệt vọng, vào thời điểm này cường giả thành thiên đằng vẫn vây quanh, lần nữa lấp kín Lý Thất Dạ. Cho dù bọn họ biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng mà cũng không thể thả Lý Thất Dạ đi, bọn họ phải đối mặt, phải đánh cược một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, đằng Tề Văn cùng thành chủ thành thiên đằng hít thở không thông, không cách nào hô hấp, trong suy nghĩ của bọn họ trong đương thời không ai có thể địch lại Quỳ Hoa Lão Tổ, nhưng mà lúc này bị chấn áp không nhúc nhích nổi, đối với bọn họ mà nói đây là chuyện quá kinh khủng. Chậm đã, ta thực sự không phải có ác ý, ta chỉ muốn dò xét một chút. Lúc này Quỳ Hoa Lão Tổ bị chấn áp giơ hai tay lên. Lý Thất Dạ chỉ là liếc hắn một cái, nhánh cây chế trụ Quỳ Hoa Lão Tổ buông ra, buông Quỳ Hoa Lão Tổ, sau đó nhánh cây đan vào nhau biến trở về trong nhánh cây, lại rủ xuống sau lưng Lý Thất Dạ. Quả nhiên là thực, thật sự là khống đằng giả. Lúc này Quỳ Hoa Lão Tổ đều không thể tin được, cho dù hắn đã chứng minh là đúng, trong lòng vẫn vô cùng rung động. Thật vất vả, Quỳ Hoa Lão Tổ hít sâu một hơi, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Tôn giá có được huyết thống thành thiên đằng chúng ta. Đối với Quỳ Hoa Lão Tổ nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Quỳ Hoa Lão Đầu, ngươi nghĩ quá nhiều, trên người của ta chính là huyết thống nhân tộc thuần chính. Góc truyện audio.com, nhất ta không phải hậu đại tổ đằng các ngươi, lại càng không có quan hệ họ hàng gì với thành thiên đằng cả. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Quỳ Hoa Lão Tổ cũng cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ một phen, xác thực có thể khẳng định Lý Thất Dạ không có huyết thống thành thiên đằng, cảm giác không tưởng tượng nổi, nói. Trừ con ruột duy nhất của Thủy Tổ có thể câu thông tổ đằng có thể trở thành khống đằng giả ra, đời sau thành thiên đằng không có xuất hiện khống đằng giả, ngươi một ngoại nhân vậy mà có thể trở thành khống đằng giả. Nói đến đây, Quỳ Hoa Lão Tổ hai mắt sáng ngời, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Chẳng lẽ nói tổ đằng chọn chúng ngươi, ngươi bị tổ đằng chọn làm khống đằng giả của thành thiên đằng chúng ta? Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, chen ngang lời Quỳ Hoa Lão Tổ, vừa cười vừa nói. Ít ở đây nghĩ ngợi lung tung, ta không phải thần thủ hộ thành thiên đằng các ngươi, lại càng không phải khống đằng giả, ta chỉ thay tổ đằng giáo huấn đám hậu bối ngu xuẩn của nó mà thôi. Đương nhiên Lý Thất Dạ không phải là khống đằng giả gì đó của thành thiên đằng, hắn thông qua vạn thế thụ câu thông với tổ đằng, tuy tổ đằng đã không có linh trí, nhưng bản năng vẫn còn, trải qua câu thông, tổ đằng cho phép Lý Thất Dạ vận dụng lực lượng của nó. Bất kể nói thế nào, người có thể khống chế tất cả chính là khống đằng giả. Chỉ có đạt được tổ đằng cho phép thì ngươi mới có thể khống chế lực lượng tổ đằng. Quỳ Hoa Lão Tổ hưng phấn nói ra, câu trước ngươi nói sai rồi, nhưng mà câu sau lại đúng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đúng vậy, ta có thể trưởng chấp lực lượng tổ đằng. Cho dù Lý Thất Dạ không thừa nhận là khống đằng giả, nhưng mà Quỳ Hoa Lão Tổ vẫn kích động, hắn tiến lên thập phần hưng phấn nói. Bao nhiêu năm rồi, cơ hội để cho thành thiên đằng trung hưng đã tới, rốt cuộc có được khống đằng giả. Quỳ Hoa Lão Đầu, ngươi nghĩ quá nhiều. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, chen ngang lời Quỳ Hoa lão tổ, không hứng thú nói. Cái gì Khống Đằng giả, cái gì Thành Thiên Đằng trung hưng, những thứ này ta không hứng thú, ta chỉ làm giao dịch với Thành Thiên Đằng các ngươi mà thôi. Cho dù Lý Thất Dạ không hứng thú, nhưng mà Quỳ Hoa lão tổ không cho rằng như thế, hắn vẫn hưng phấn khó nhịn được, có chút một bên tình nguyện, hắn nhìn cường giả Thành Thiên Đằng bốn phía quát lên. Còn đứng ngây đó làm gì, mau mau tiến lên bái kiến Khống Đằng giả đại nhân, ý chí của Khống Đằng giả chính là ý chí của Tổ Đằng. Các cường giả Thành Thiên Đằng phát mộng, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu được là đúng, Lý Thất Dạ tuy là người ngoài, nhưng mà, hắn rõ ràng cho thấy đạt được Tổ Đằng thừa nhận, ngay cả Lão Tổ Tông đều thừa nhận thân phận của hắn, chuyện này ý nghĩa Lý Thất Dạ đạt được ý chí của Tổ Đằng. Các cường giả tiến lên cúi bái Lý Thất Dạ, cảnh nghịch chuyển này làm người ta phát mộng, vừa rồi bọn họ liều ngươi sống ta chết với Lý Thất Dạ, hiện tại biến hóa nhanh chóng, Lý Thất Dạ là Khống Đằng giả, đại biểu cho ý chí Tổ Đằng. Hảo hảo trở về tự xét lại một phen, chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì không thể làm cũng không biết. Cuối cùng Quỳ Hoa lão tổ cũng trách móc đám cường giả Thành Thiên Đằng sau đó đuổi đi. Cuối cùng nhất vãn bối Thành Thiên Đằng chỉ còn lại thành chủ Thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề. Cốc truyện audio.com, văn, cách chương.